Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Tư 20 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Quy Cường tóm lược nội dung chính trong chương trình.
Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine.
Cần tạo sự đồng thuận trong nâng cấp hẻm ở quận Ninh Kiều.
Công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô khôi phục nhanh sau thời gian dịch bệnh Covid-19 và nộp thuế tốt vào ngân sách nhà nước.
Lùi thời điểm tăng lương tối thiểu sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn.
Đường dây cho vay siêu nặng lãi 700% một năm, núp bóng hợp đồng thuê xe tự lái.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết chấm dứt thử tên lửa chống vệ tinh tại Mỹ. Giả, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2022.
Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao tổ công tác đề án 06 của các tỉnh, thành phố chủ trì chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo công văn số 1495 ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc đôn đốc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian hoàn thành trước ngày 5 tháng 5 năm 2022. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ ngành lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng, gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc làm sạch dữ liệu và cấp hộ chiếu vaccine.
Bộ Y tế nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine, phục vụ cho việc đi lại giao thương quốc tế. 8 hiệp hội ngành hàng vừa kiến nghị chính phủ lùi thời gian tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thay vì ngày 1 tháng 7 tới như đề xuất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Các hiệp hội nêu lý do 2 năm qua doanh nghiệp khó khăn, kiệt quệ vì dịch bệnh. Việc lùi thời điểm tăng lương tối thiểu sẽ giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn. Hơn nữa, tất cả phương án sản xuất tài chính của doanh nghiệp đều được xây dựng từ cuối năm trước nên giờ không thể tăng giá bán để bù đắp chi phí.
Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động cho rằng, tính đến nay đã là 1,5 năm chưa tăng lương tối thiểu. Nếu để đến đầu năm 2023 thì phải tăng lên 10% chứ không phải 6%. Trong tình hình lạm phát tăng cao như hiện nay, việc tăng lương là hợp lý và cũng để thu hút lao động quay lại nhà máy. Theo thông lệ, việc tăng lương tối thiểu được công bố vào tháng 10 năm trước và áp dụng vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, trong gần 20 năm qua, việc tăng lương tối thiểu đã 3 lần áp dụng vào tháng 10. Thời điểm áp dụng quy định mới này cần được cân nhắc phù hợp với hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp và người lao động để đáp ứng nhu cầu của cả hai bên.
Thưa quý khán giả, quận Bình Thủy vừa tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện để giảng viên trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
Hội thi được triển khai từ tháng 3 năm 2022 đã thu hút 22 thí sinh đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc quận ủy Bình Thủy đăng ký tham gia. Qua vòng sơ khảo, có 11 thí sinh tham dự thi thuyết trình và vấn đáp với các nội dung xoay quanh chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và các chương trình sơ cấp lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thụy Ngọc Thanh Loan, trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa. Hai giải nhì thuộc về thí sinh Trương Thị Thu Hiền, trường Trung học phổ thông Bình Thủy, thí sinh Dương Thị Ngọc Trâm, phường Bùi Hữu Nghĩa. Hai thí sinh ở phường Trà An và Trà Nóc đồng giải ba cùng một số giải khuyến khích.
Sáng nay, trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 65 năm 2022.
Gần 60 học viên là cán bộ công chức, viên chức công tác tại các sở ngành thành phố và tương đương trong thời gian 7 tuần. Thực học được nghiên cứu các nội dung về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, quản lý tình huống trong quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực, rèn luyện, thao tác tư duy về xử lý tình huống trong quản lý hành chính nhà nước, qua đó nhằm trang bị những kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, địa bàn, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thành phố có đủ năng lực, bản lĩnh xây dựng nền hành chính tiên tiến hiện đại.
Huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Thạnh Quế và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhiều công trình cầu hy vọng trên địa bàn nhằm chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Các công trình gồm cầu hy vọng 188 kênh 500 ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh có chiều ngang 4m, dài 25m, tổng kinh phí xây dựng 583 triệu đồng. Cầu hy vọng 155 kênh Hậu Lăng Sen ấp Quy Lân 5 và cầu hy vọng 183 kênh Ranh ấp Quy Lân 1 tại xã Thạnh Quế. Hai công trình có chiều ngang 3,5m, dài 30m, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hy vọng tài trợ mỗi cây cầu từ 70 đến 100 triệu đồng, tùy theo quy mô và thiết kế cầu. Còn lại, do nguồn vốn sự nghiệp giao thông, mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn đóng góp. Các công trình hoàn thành sau 2 tháng rưỡi thi công.
Thưa quý vị, thời gian qua, tỷ lệ giải ngân của Cần Thơ tiến triển rất chậm, trong đó 8 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0%, 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 10%, 5 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 30% và 4 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ trên 30% đến 71%.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê bình nghiêm khắc và cảnh cáo thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án đối với các công trình dự án đã có nhà thầu thi công nhưng có tỷ lệ giải ngân đến ngày 15 tháng 4 năm 2022 dưới 10% và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án khẩn trương kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản trong hợp đồng thi công đã ký kết, thực trạng triển khai trên công trường, khách quan, chủ quan, thực hiện ngay các biện pháp phù hợp chế tài các nhà thầu như cảnh cáo, xử phạt các hợp đồng, thay thế ngay các nhà thầu yếu năng lực, đăng công khai, cấm tham dự thầu, đảm bảo theo đúng quy trình tự, thủ tục quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 24 tháng 4 năm 2022.
Thời gian qua, quận Ninh Kiều tập trung cho việc nâng cấp các tuyến hẻm theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng chung góp với tỷ lệ 60-40. Nhà nước đầu tư nền hạ cống thoát nước, người dân đóng góp làm mặt đường. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, có nhiều tuyến đường, tuyến hẻm đã được nhà nước đầu tư, nhưng nhân dân chưa đóng góp, dẫn đến tình trạng công trình bỏ dở, ảnh hưởng đến việc đi lại và mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Để xử lý tình trạng ngập ngạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và an toàn giao thông, thưa quý vị, từ cuối năm 2021, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đã triển khai kế hoạch nâng cấp 40 tuyến đường, tuyến hẻm. Trong đó, ngân sách sẽ thực hiện 100% việc nâng cấp đường, còn các tuyến hẻm sẽ thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân chung góp. Khi các công trình được triển khai, bước đầu nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số người dân, và đến nay đã có khoảng 25 tuyến đường, tuyến hẻm được hoàn thành đưa vào sử dụng. 5 hẻm khác đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chị Nguyễn Thị Như, công chức xây dựng địa chính phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, nói.
Địa phương cũng phối hợp với phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều thì đã triển khai thực hiện nâng cấp đối với 5 tuyến hẻm, phối hợp với khu vực để mà tiến hành vận động người dân để thực hiện theo hình thức là nhà nước và nhân dân cùng làm.
Ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư, trưởng khu vực 1, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cho biết.
Mình đến từng gia đình, mình có mấy lần chúng tôi họp người dân phân tích cái lại trong cái vấn đề nâng cấp hẻm.
Đại diện cho đơn vị làm đường, anh Trần Văn Tuấn khẳng định.
Chúng tôi cũng tập trung hết lực lượng để hoàn thành đúng theo cái tiến độ được Ủy ban phường Xuân Khánh bàn giao, cũng như bà con cũng có nhu cầu để hoàn thành nhanh để tiện cho bà con ra vào.
Tuy nhiên hiện nay còn khoảng 5 tuyến hẻm đang bị bỏ dở và 5 tuyến hẻm khác đã cắt khối lượng thi công, mà nguyên nhân là do người dân không đồng thuận việc đóng góp tiền để hoàn chỉnh mặt đường, khiến các công trình nham nhở và mất an toàn. Bà Nguyễn Thị Hai, người dân phường An Hòa, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Tôi cũng có nghe có nhiều người bạn nói nhau là nhà nước làm thì phải làm tất cả chứ người dân ở đây không chịu hợp tác. Điều thứ nhất, nhưng mà điều thứ hai thì tôi nghĩ rằng đối với con đường lộ thì mình làm cho mình đi chứ không phải nhà nước đi. Mà nhà nước đã có linh để làm cho dân thì đây là vấn đề rất là tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng chính quyền mình có thể đi vận động nói rõ là cho dân chúng nghe hiểu biết cái ý thức và cái cuộc sống của mình để làm tốt cho cái khu phố của mình.
Ông Mai Văn Luân, Bí thư, trưởng khu vực 4, phường An Hòa và ông Nguyễn Hoàng Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hòa, quận Ninh Kiều cho biết.
Tới đây khu vực và phường sẽ mời bà con để họp mặt thực hiện cái phần nào thống nhất thì làm trước, phần nào còn lại thì tính sau. Sẽ vận động người dân để nói cho bà con hiểu, cái nào cũng nhà nước lo hết thì không thể lo nổi.
Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho công chức địa chính đô thị phối hợp với khu vực thường xuyên kiểm tra để làm sao cái đơn vị thi công đảm bảo về cái vấn đề là như là hố ga rồi mặt đường để thuận tiện cho người dân, trong lúc ủy ban nhân phường vận động nhân dân để đóng góp để chém mặt đường.
Ông Phan Thanh Điền, trưởng phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Nhà nước tức là phòng quản lý đô thị đầu tư phần cống và phần nền đường thì cái tỷ lệ của nhà nước đầu tư thì nó chiếm khoảng 80-85%, còn người dân thì đóng góp là khoảng từ 15-20%, là không có hẻm nào mà nhà nước đầu tư 100% hết. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là đề nghị ủy ban dân các phường tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân để tạo sự đồng thuận của bà con trong cái việc thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến hẻm theo hình thức là nhà nước và nhân dân cùng thực hiện.
Trước thực trạng trên, các phường cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân thấy được mục đích ý nghĩa của công trình, từ đó đồng thuận trong đóng góp kinh phí xây dựng để sớm hoàn thành việc nâng cấp các hẻm, đảm bảo mỹ quan và an toàn cho việc đi lại. Đồng thời xem xét thực hiện việc hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn để thúc đẩy tiến độ thi công hoàn thành theo kế hoạch.
Giờ thành phố mới đẹp tươi, Cần Thơ vươn cánh gói mời, ngập tràn tiếng hát lời ca, tình yêu tràn chứa ước mơ. Giờ thành phố mới màu xanh, đẹp sao duyên dáng Ninh Kiều, nhà lòng phố cổ nét xưa, Cần Thơ thành phố tôi yêu, Cần Thơ thành phố tôi yêu.
Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý thính giả, thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp. Đoàn phường Tránh Ốc quận Bình Thủy vừa phối hợp cùng đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 2 thực hiện công trình thanh niên lắp đặt sửa chữa điện miễn phí cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực 1 của phường Tránh Ốc.
Qua khảo sát, khu vực 1 còn nhiều hộ kinh tế khó khăn, chưa thể sắm thiết bị tiết kiệm điện, hệ thống điện cũ hư hỏng không đảm bảo an toàn. Nhiều nhà còn sử dụng bóng đèn sợi đốt. Tại đây, đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã sửa chữa lại hệ thống dây điện sau công tơ, thay thế bảng điện hư hỏng, thay đèn sợi đốt, đèn có hiệu suất thấp bằng đèn tiết kiệm điện cho 6 hộ dân. Tổng kinh phí cho hoạt động này khoảng 100 triệu đồng do đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ.
Hội nông dân huyện Thới Lai phối hợp với hội nông dân xã Định Môn vừa tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm nông dân cho hội viên Trần Minh Trí ở ấp Định Thành gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Sau một tháng khởi công, đến nay căn nhà có diện tích ngang 5m, dài 14m đã hoàn thành với kết cấu vách tường mái lợp tôn, nền lót gạch men. Tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng. Trong đó, hội nông dân huyện hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Được biết, ông Trần Minh Trí, hiện là chi hội trưởng nông dân ấp Định Thành, đã có thời gian tham gia công tác hội trên 15 năm. Suốt khoảng thời gian này, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, phụ nữ thực hiện 3 tự quản, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, và chọn Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình làm điểm tổ chức.
Tại đây, lãnh đạo Hội Phụ Nữ quận Ninh Kiều đã trao các quyết định về việc thành lập ban chủ nhiệm mô hình phụ nữ thực hiện ba tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phường An Bình, gồm 32 thành viên, đồng thời tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình dân vận khéo, phụ nữ thực hiện ba tự quản giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với các cơ quan đoàn thể phường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cũng trao tặng 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi phường An Bình. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình dụng cụ thực hiện ra quân vệ sinh môi trường hàng tuần. Công đoàn cơ sở Tách Quan Cần Thơ hỗ trợ nón bảo hiểm cho các thành viên tham gia mô hình.
Nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nhàn rỗi có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình may gia công tại khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa. Mô hình có 6 thành viên do chị Lê Xuân Nhi làm chủ nhiệm. Các chị em sẽ nhận sản phẩm quần áo tại các cơ sở trên địa bàn quận để gia công hoàn thiện. Mỗi chị sẽ được nhận số lượng sản phẩm cố định để làm tại nhà, thu nhập trung bình từ 100.000 đồng mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, năm 2021, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ bị tác động của dịch bệnh COVID-19, làm cho sản xuất kinh doanh đình trệ, doanh thu lợi nhuận giảm, kéo theo số thuế, phí nộp vào ngân sách nhà nước cũng giảm theo. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, vẫn có những đơn vị vẫn tiếp tục trụ vững, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất kinh doanh và phấn đấu năm nay sẽ nộp thuế vượt chỉ tiêu.
Khi dịch bệnh xảy ra, công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô buộc phải ngưng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng. Sau giãn cách, công ty đã tổ chức sản xuất 2 tại chỗ, 3 tại chỗ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như là cấp phát các bảo hộ chống lây nhiễm, cấp gạo, nhu yếu phẩm, tăng thưởng và đặc biệt vẫn trả lương đầy đủ cho công nhân là F0. Vì lẽ đó, hơn 120 nhân viên, người lao động đã rất quyết tâm nâng sản lượng và tiêu thụ vào cuối năm 2021. Anh Trần Văn Nguyên, công nhân công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô nói:
dịch bệnh do tàu thế giới, nhưng mà công ty mà cũng lo cho đời sống cho anh em như vậy thì tụi em thấy cũng cảm động và cũng quyết tâm ở lại để phục vụ công ty lâu dài.
Quý 1 năm 2022, công ty sản xuất và giao hàng được hơn 9 triệu lít bia Sài Gòn Lager. Để các dây chuyền sản xuất không bị đứt gãy, đơn vị vẫn tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm soát để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô cho hay.
Công đoàn cũng kết hợp với chính quyền là luôn luôn tuyên truyền cho người lao động là phải chấp hành thực hiện 5K. Để mà ngăn ngừa dịch bệnh thì từ đó mới duy trì sản xuất ổn định được. Từ đó cái thu nhập người lao động mới được ổn định, nâng cao.
Năm qua dù rất khó khăn, nhưng công ty vẫn sản xuất và tiêu thụ trên 30 triệu lít bia, trên 2,4 triệu lít nước uống tinh khiết đóng chai. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người lao động vẫn ở mức 16 triệu 300 ngàn đồng một tháng. Kế hoạch của năm 2022, công ty sẽ sản xuất và tiêu thụ 40 triệu lít bia, 4 triệu lít nước uống đóng chai. Để đạt mục tiêu này, đơn vị đã có một số giải pháp. Ông Trần Công Toại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô cho biết thêm.
Nguyên vật liệu tăng lên 20-30%, thì công ty cũng chủ động những cái vật liệu nào đó, mình mua trước dự trữ để cái giai đoạn này nó chưa lên tăng giá thì mình sẽ dự trữ cái nguồn đó, sau đó mình tăng cái lợi nhuận lên. Nghĩa là sau này họ tăng giá thì mình đã có cái nguồn vật liệu dự trữ trước. Và cái sản phẩm mà nước uống 33 chúng tôi á, là chúng tôi cũng đang tự chủ. Chúng tôi sẽ đang thành lập một cái kênh bán hàng để mục đích là quảng bá sản phẩm, bán với cái vừa chiết khấu vừa có thể là giống như là khuyến mãi để tăng cái sản lượng lên rồi sau đó mới tính là cái lợi nhuận.
Năm 2021, công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn Tây Đô nộp ngân sách địa phương 359 tỷ 200 triệu đồng. Với những phương thức sản xuất kinh doanh khá hiệu quả trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị này cho biết sẽ phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 807 tỷ đồng. Theo đó, dự kiến sẽ nộp ngân sách khoảng 467 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97.3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra và kéo dài đến ngày 24 tháng 4 tại các khu vực quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Hội sách được thiết kế theo 3 không gian chuyển đổi số, không gian thành phố sách và không gian giới thiệu các mô hình văn hóa đọc như tủ sách cơ quan, tủ sách doanh nghiệp, thư viện thông minh. Hơn 40 đầu sách quý hiếm của Thư viện thành phố Hồ Chí Minh cùng kỹ thuật bảo tồn, khôi phục sách xưa được giới thiệu. Không gian biển đảo Việt Nam với nhiều bản đồ giá trị về chủ quyền, triển lãm giới thiệu thói quen đọc sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều tư liệu quý cũng được trưng bày.
Ngoài sự kiện và không gian chính tại Hội sách Nguyễn Huệ, nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, đường sách Nguyễn Văn Bình ở quận Nhất tổ chức trưng bày gần 700 tựa sách thuộc tủ sách dành cho con trong gia đình. Cùng với đó là hàng loạt các chương trình giao lưu giới thiệu sách, tọa đàm văn hóa đọc như tọa đàm trực tuyến về văn hóa đọc, thách thức, cơ hội và kiến nghị. Tọa đàm về phát triển tủ sách dành cho con trong gia đình, giao lưu, giới thiệu sách, mở sách bách khoa, vươn ra thế giới.
Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thay thế cho Ngày sách Việt Nam trước đây. Theo đó, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Sau 2 năm tạm hoãn do dịch COVID-19, Ngày hội Mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, 20 tháng 4.
Ngày hội có quy mô 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh thành phố, chia làm 3 khu vực gồm khu tái hiện đời sống văn hóa cộng đồng 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang, đặc biệt mắm châu đốc, khu triển lãm các tỉnh thành phố, khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng các tỉnh thành phố. Đặc biệt tại ngày hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam. Ngày hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 24 tháng 4 tại quảng trường phường Châu Phú A và các tuyến đường Thủ Khoa Nghĩa, Chi Lăng, Bạch Đằng, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
Thưa quý thính giả, dựa trên nghiên cứu dữ liệu tìm kiếm thông tin du lịch từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên nền tảng Booking.com vừa công bố danh sách các điểm đến trong nước và quốc tế phổ biến nhất với du khách Việt Nam, các loại hình lưu trú phổ biến nhất Việt Nam cũng như các quốc gia có lượng khách du lịch mong muốn quay lại tham quan Việt Nam đông đảo nhất.
Theo đó, du khách Việt chủ yếu tìm đến các bãi biển và nơi nghỉ dưỡng trên đồi núi để tránh nóng mùa hè này. Đà Nẵng đứng đầu danh sách các điểm đến trong nước phổ biến nhất với du khách Việt. Tiếp theo là Đà Lạt, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội, Nha Trang, Hội An, Huế, Quy Nhơn. Khách sạn tiếp tục là loại hình lưu trú phổ biến nhất đối với du khách Việt. Theo sau là các khu nghỉ dưỡng, căn hộ và homestay.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều hạn chế đi lại được gỡ bỏ và thế giới đang dần mở cửa trở lại, cùng với Việt Nam nối các chuyến bay thẳng đến các quốc gia, mùa hè năm nay dường như đánh dấu sự trở lại của du lịch quốc tế với du khách Việt. Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Thái Lan và Singapore là những điểm đến quốc tế hàng đầu được lựa chọn cho các chuyến đi du lịch sắp tới. Tiếp theo là Campuchia, Australia, Đức, Anh, Đài Loan, Trung Quốc. Thưa quý vị, giai đoạn 1 triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Đến nay đã kết thúc thành công. Ước tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, đã có gần 441.830 doanh nghiệp và 20.680 hộ cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Với số lượng hóa đơn, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý trên 58.246.000 hóa đơn.
Trong suốt quá trình triển khai, Tổng cục Thuế và các cục thuế đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vướng mắc thông qua hệ thống đường dây nóng, kênh hỗ trợ điện tử, đảm bảo vận hành hệ thống hóa đơn điện tử 24/7. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang gấp rút chuẩn bị để triển khai giai đoạn 2 của hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành còn lại, dự kiến từ ngày mai 21 tháng 4.
Đường dây cho dây siêu nặng lãi lên đến 700% một năm do đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, 32 tuổi hay còn gọi là Tuấn Tồ, cầm đầu cùng với 15 đàn em vừa bị công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ. Qua khai thác thì nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng đã được phơi bày.
26 chiếc ô tô là tang vật được nhóm đối tượng Nguyễn Anh Tuấn mua với hình thức thế chấp ngân hàng. Nhưng các đối tượng đã làm giả các giấy tờ để bán ra thị trường kiếm lời. Bên cạnh đó, các đối tượng còn viết đơn tố cáo việc mất xe lên cơ quan công an để biến mình thành những nạn nhân. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ hàng chục xe máy, hàng ngàn tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng.
Theo tài liệu điều tra, thì khi có người cần vay tiền thì nhóm này sẽ không cho vay tiền trực tiếp mà yêu cầu người vay phải ký các hợp đồng thuê xe tự lái, mang xe đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền. Nhóm đối tượng sẽ giữ lại tiền đặt cọc bằng một nửa đến 2/3 giá trị của xe.
Đến thời gian trả nợ, nhóm này sẽ cắt liên lạc để người vay quá hạn hợp đồng, đồng thời dò qua định vị gắn trên xe để thu hồi lại những chiếc xe đã bán. Lúc này người vay tiền sẽ mất tiền đặt cọc vì quá hợp đồng, phải trả tiền thuê xe, trả tiền lãi suất lên đến 700% một năm và đối diện với tội danh hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp không tự thu lại được, nhóm đối tượng viết đơn trình báo và yêu cầu công an thu hộ. Để mở rộng phạm vi, nhóm đối tượng đã thu nạp nhiều chân rết tại nhiều tỉnh thành khác nhau, lập ra các website mua bán, cho thuê xe tự lái để tìm người có nhu cầu. Nhóm này cũng thường xuyên thay đổi số điện thoại, trong nhà lắp hệ thống phá sóng để tránh bị ghi âm, tránh cơ quan điều tra phát hiện.
Thính giả, tới nay cuộc chạy đua bầu cử tổng thống Pháp đã bước vào tuần cuối. Theo các cuộc thăm dò ý kiến thì tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang củng cố vị thế dẫn trước ứng cử viên Marine Le Pen.
Ở thời điểm 6 ngày trước, cuộc tranh cử vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới. Tất cả 16 cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành kể từ cuộc bỏ phiếu vòng 1 vào ngày 10 tháng 4 đến nay đều cho thấy đương kim tổng thống Macron dẫn trước từ 7 đến 12%. Ngày 18 tháng 4, bà Le Pen khẳng định bà đã chuẩn bị tốt hơn cho vòng tranh cử này, trong khi ông Macron cũng bày tỏ tự tin sẽ chiến thắng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng 33% cử tri của phe cực tả, phần lớn là người ôn hòa ủng hộ ông Mélenchon, vì ông là ứng cử viên cánh tả duy nhất có cơ hội vào vòng 2, sẽ ủng hộ ông Macron. Trong khi đó, một số cuộc khảo sát cho thấy không phải tất cả cử tri ủng hộ ông Zemmour sẽ bỏ phiếu cho bà Le Pen.
Các quốc gia châu Âu đang tìm đến châu Phi để giải quyết nhu cầu về năng lượng, trong bối cảnh EU muốn giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ Nga.
Châu Âu đang gặp khó khăn trong vấn đề năng lượng khi giá khí đốt liên tục tăng cao. Một phần do nền kinh tế phục hồi sau thời gian khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, một phần do căng thẳng bùng phát giữa Nga và Ukraine. Liên minh châu Âu, EU liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, trong đó gói trừng phạt thứ 5 liên quan đến than đá đã khiến người dân châu Âu lo lắng sẽ không có nhiên liệu để sưởi ấm trong mùa đông sắp tới nếu EU dự định tiếp tục trừng phạt Nga bằng các biện pháp mới liên quan đến dầu và khí đốt.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết chấm dứt thử tên lửa chống vệ tinh tại Mỹ. Cụ thể, Mỹ cam kết sẽ không tiến hành các vụ thử tên lửa chống vệ tinh có sức công phá mạnh đến mức có thể tạo ra một lượng lớn mảnh vỡ trên quỹ đạo và gây nguy hiểm cho các phi hành gia cũng như phá hủy vệ tinh. Đây là tuyên bố được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra vào ngày 18 tháng 4, vài tháng sau khi bà Harris phát biểu tại cuộc họp vào tháng 12 năm ngoái rằng các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng sẽ hợp tác với Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và nhiều cơ quan khác để phát triển đề xuất về quy tắc an ninh vũ trụ quốc gia.
Như vậy, Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra cam kết này. Hãng thông tấn AP của Mỹ cho biết nhiều quan chức Nhà Trắng nhận định quyết định này nhằm nhấn mạnh đến hy vọng về thiết lập các tiêu chuẩn mới cho động thái quân sự trong vũ trụ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng kêu gọi các quốc gia khác đưa ra cam kết tương tự. Đồng thời, bà Harris cho biết Mỹ sẽ nỗ lực đưa các cam kết như vậy trở thành một quy chuẩn quốc tế mới về cách hành xử có trách nhiệm trong không gian.
Hai phi hành gia người Nga đã ra ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chuyến du ngoạn ngoài không gian của hai phi hành gia Nga kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ. Họ đã lắp đặt và kết nối một bảng điều khiển, tháo lớp vỏ bảo vệ khỏi cánh tay robot và lắp khớp nối với module Nauka, phòng thí nghiệm chính của Nga trên trạm ISS.
Sau khi được lắp đặt thành công, cánh tay robot này sẽ có thể được điều khiển bởi các thành viên phi hành đoàn từ cả bên trong và bên ngoài trạm vũ trụ. Theo NASA, đây là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ tư tại trạm ISS trong năm nay và là chuyến thứ 249 để lắp ráp, bảo trì và nâng cấp trạm vũ trụ.
Hồng Kông, Trung Quốc xử lý hơn 2.300 tấn chất thải nhựa mỗi ngày với tỷ lệ tái chế chỉ chiếm 11%. Hầu hết trong số này được đưa vào các bãi chôn lấp. Đây là thông tin do chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc đưa ra.
Hồng Kông là một trong số ít những nơi áp dụng chính sách Zero Covid, đã cách ly hàng chục ngàn người dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh tại các khu cách ly tập trung trong năm nay. Điều này đã làm tăng đáng kể lượng rác thải nhựa. Và người dân trong khu cách ly xác nhận rằng tất cả các bữa ăn của họ đều được đựng trong túi nhựa. Người phát ngôn của chính quyền Hồng Kông cho biết, lượng rác thải dùng một lần tại đặc khu hành chính này đã tăng mạnh kể từ khi COVID-19 bắt đầu diễn ra, đồng thời kêu gọi người dân áp dụng lối sống xanh càng nhiều càng tốt.
30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.